Cristo Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ cùng Hoài Vũ xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh vào tối thứ Tư ngày 20 tháng 8 năm 2014, từ 9 giờ đến 9 giờ 30 giờ Việt Nam. Trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sẽ bắt đầu với bài tường trình của Gia Minh về tình trạng ngư dân Việt Nam liên tục bị tàu Trung Quốc uy hiếp. Tiếp đến là bài phỏng vấn của Việt Hà với chuyên gia Biển Đông Can Thayer về chuyến viếng thăm Việt Nam của tướng Mỹ Martin Dempsey. Kết thúc chương trình, Vũ Hoàng tổng hợp vấn nạn thực phẩm Trung Quốc đối với người dân Việt Nam. Nhưng trước hết, mời quý vị nghe phần tin chi tiết.
Hòa Ái và Vũ Hoàng mời quý vị nghe bản tin tối nay. Thưa quý thính giả, Bắc Kinh bác bỏ tất cả những cáo buộc của chính phủ Philippines nói rằng họ có toàn quyền đưa tàu hải giám vào bãi Cỏ Rong vì chủ quyền hòn đảo này thuộc về Trung Quốc. Trả lời câu hỏi của hãng thông tấn Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh là tất cả mọi hoạt động của họ ở hòn đảo vừa nói đều đúng với pháp lý và không quốc gia nào có thể ngăn cản hay lên tiếng phản đối. Phát biểu cứng rắn này được Bắc Kinh đưa ra sau khi Tổng thống Philippines ông Benigno Aquino cho biết hồi tuần trước, lực lượng tuần duyên phi phát hiện thấy hai tàu mang cờ hiệu Trung Quốc xuất hiện ở bãi Cỏ Rong là vùng lãnh hải mà Manila nói chủ quyền thuộc về họ. Bản tin Reuters cũng nói là tuần duyên Philippines còn trông thấy hai hoặc ba chiếc tàu của Trung Quốc hoạt động ở bãi cạn Scarborough mà phía Trung Quốc gọi là Hoàng Nham.
Kể từ đầu tháng 9 tới đây, tất cả mọi hành khách mua vé xe đò đi Tân Cương đều phải xuất trình chứng minh thư nhân dân. Tin này được giới truyền thông Trung Quốc phổ biến sáng hôm nay, cho biết thêm quyết định sẽ được thi hành nghiêm ngặt vì công an Hoa Lục muốn kiểm soát các hoạt động liên quan đến khu vực đang có nhiều bất ổn về an ninh, mà chính quyền Trung Quốc liên tục cáo buộc do những phần tử khủng bố Hồi giáo gây nên. Theo kế hoạch, tên của hành khách sẽ được in trên vé xe và chi tiết này được chuyển sang cho công an để kiểm soát, tương tự như trường hợp đang áp dụng với người sử dụng đường hàng không hoặc tàu hỏa. Bên cạnh quyết định vừa nói, thành phố Karamay thuộc tỉnh Tân Cương cũng ra chỉ thị cấm phụ nữ khi ra ngoài đường, không được đội khăn và đàn ông không được quyền để râu. Chỉ thị này được xem là nhắm thẳng vào người Hồi giáo Uyghur vì luật của đạo Hồi quy định phụ nữ phải choàng khăn kín đầu khi ra đường và đàn ông Hồi giáo thường hay để râu.
Như chúng tôi đã loan tải trong các bản tin trước đây, tư lệnh quân đội Thái Lan tướng Prayut Chan-o-cha sẽ được các đại biểu quốc hội bỏ phiếu chọn làm thủ tướng. Báo chí Thái Lan và quốc tế đều nói tin này được xác nhận bởi nhiều nguồn tin xuất phát từ quân đội. Cho biết thêm, Quốc hội Thái Lan nhóm phiên họp đặc biệt vào ngày mai để chọn người giữ vai trò thủ tướng. Vẫn theo tin từ giới truyền thông Thái Lan, tướng Prayut sẽ điều hành chính phủ cho đến khi cuộc bầu cử được tổ chức vào năm tới, và sau đó một chính phủ dân sự sẽ thành hình. Một quan chức cao cấp trong Hội đồng quân sự Thái nói rằng khó tìm được người hơn tướng Prayut, bảo thêm là vị tướng đầy quyền uy này quyết định đảo chính để tái lập ổn định chính trị cho quốc gia, được sự ủng hộ của dân chúng cũng như quân đội, và có trách nhiệm phải hoàn tất những gì ông ta thấy cần phải làm trước khi trao quyền hành lại cho chính phủ dân cử.
Việt Nam đang theo dõi và kiểm tra hai hành khách người Nigeria nhập cảnh vào Việt Nam đến từ vùng dịch Ebola có dấu hiệu sốt. AFP đưa tin hai hành khách trên đi từ Qatar đến Việt Nam và dừng chân tại phi trường Tân Sơn Nhất vào chiều ngày hôm qua 19 tháng 8. Ngoài bị sốt ra, thì hai người trên không có biểu hiện gì khác, nhưng họ đã được đưa đến khu cách ly của Bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành theo dõi và kiểm tra. Được biết, một số hành khách khác trên chuyến bay ngồi gần hai người trên cũng được yêu cầu đi kiểm tra sức khỏe. Việt Nam đã có lệnh yêu cầu bắt buộc kiểm tra nhiệt độ hành khách tại hai phi trường quốc tế là Nội Bài và Tân Sơn Nhất để đề phòng hành khách mang mầm móng Ebola vào trong nước. tính cho đến thời điểm này đã có hơn 1.200 người thiệt mạng vì nhiễm virus Ebola, chủ yếu tập trung ở ba quốc gia là Guinea, Liberia và Sierra Leone.
Trong tin nhắn được đưa lên Facebook vài giờ trước đây, mẹ của nhà báo Mỹ James Foley xác nhận tin con trai bà đã bị nhóm Hồi giáo cực đoan giết chết ở Iraq. Bà Diane cũng nói rằng hãnh diện vì những gì người con trai của bà đã làm trong vai trò của một phóng viên để trình bày cho thế giới thấy nỗi thống khổ mà người dân Iraq phải chịu đựng. Bà cũng kêu gọi những tay súng thuộc lực lượng ISIS hãy trả tự do cho những người đang bị chúng giam giữ. Bà viết rằng tất cả những người đó đều không có tội và họ cũng không liên quan gì đến chính sách mà Hoa Kỳ đang thực hiện ở Iraq, ở Syria hay ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.
Nhà báo James Foley, 40 tuổi, bị quân ISIS bắt giữ hôm 22 tháng 11 năm 2012 ở miền Bắc Syria, lúc ông đang trên đường đến khu vực biên giới giáp ranh với Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm qua, lực lượng Hồi giáo này cho công bố đoạn video mang nhan đề Lời nhắn gửi dành cho nước Mỹ, trong đó ghi hình ảnh cuộc hành quyết ông James Foley, nói rằng để trả đũa việc quân đội Mỹ dội bom vào những cứ điểm của chúng. Hình ảnh trong cuốn video này còn cho thấy có một nhà báo Mỹ khác là ông Stephen Sotloff cũng đang bị chúng cầm giữ, đi kèm với lời đe dọa mạng sống của nhà báo này tùy thuộc vào hành động của Hoa Kỳ. Ý muốn nói chúng sẵn sàng sát hại ông Sotloff nếu Washington tiếp tục can dự vào tình hình Iraq.
Thưa quý vị, thông tin lại cho biết, từ ngày 14 đến 18 tháng 8, lại có 4 tàu của ngư dân đảo Lý Sơn bị tàu Trung Quốc rượt đuổi, không cho đánh bắt trong vùng biển truyền thống Hoàng Sa. Trong đó có 2 tàu còn bị phía Trung Quốc nhảy sang đánh đập, phá hủy ngư cụ, tịch thu thiết bị đi biển và hải sản đánh bắt được. Thực tế ra sao, đến khi nào, ngư dân Việt Nam mới có thể thoát khỏi tình trạng đó để yên tâm làm ăn? Gia Minh trình bày.
Chuyện kể của những thuyền trưởng 4 tàu cá đảo Lý Sơn bị đánh đập tàn nhẫn, tàu bị phá, ngư cụ bị hủy một cách không thương tiếc, trang thiết bị trên tàu và hải sản đánh được đều bị phía những viên chức hung hãn Trung Quốc tịch thu, được các báo ghi lại một cách chi tiết. Câu chuyện của họ cũng không khác mấy với các nạn nhân từng phải chạy thoát trở về, kể lại trong những lần bị nạn suốt những năm gần đây. Theo lời kể của 2 thuyền trưởng Trần Hiền bị tấn công vào ngày 14 tháng 8 và Lê Khởi vào ngày 15 tháng 8, thì tàu hải giám của phía Trung Quốc sau khi phát hiện đã thả xuồng và người xuống tiếp cận tàu Việt Nam, nhảy sang mang theo búa đinh, dùi cui. Họ dồn ngư dân xuống mũi tàu đánh đập thuyền trưởng. Hành động tiếp theo của họ là đập phá cabin, thuyền thúng, cắt toàn bộ dây hơi, sau đó lấy các loại máy định vị, ICOM, máy dò cá và dầu cùng toàn bộ hải sản đánh bắt được trên tàu rồi rút đi. Tàu QNG-66074TS của thuyền trưởng Trần Hiền bị thiệt hại chừng 200 triệu đồng, còn tàu QNG-96697TS của thuyền trưởng Lê Khởi mất mát khoảng 700 triệu đồng Việt Nam. 2 tàu bị tàu của Trung Quốc vây ráp rượt đuổi dữ dội ngay khi mới đến ngư trường là tàu QNG-96416TS của ông Nguyễn Lộc và QNG-96417TS của ông Bùi Văn Bốn. Theo những ngư dân thì đây không phải là lần đầu tiên họ gặp nạn tại Hoàng Sa như thế. Bản thân họ cũng như nhiều ngư dân khác tại đảo Lý Sơn từng bị cướp phá, bị bắt bớ và có người đã bỏ mạng do phía Trung Quốc gây nên. Nhưng rồi sau những chuyến ra khơi không may như thế, họ và người thân lại phải vay mượn để sắm tàu ngư cụ ra khơi tiếp, bởi đó là nghề truyền thống mà bao đời ông cha của họ đã theo. Ngoài ra, đối với những người đàn ông ở đảo, cách đất liền như họ, đó là con đường mưu sinh duy nhất. Ngư dân Võ Minh Vương, thuyền trưởng tàu QNG-96787TS, mới hồi đầu tháng 7 bị phía Trung Quốc truy đuổi, tấn công, đập phá và thu giữ thiết bị đi biển, thiệt hại chừng 400 triệu đồng, nhưng rồi sau khi sửa chữa cũng lại ra khơi chuyến khác và vừa về bến hôm ngày 20 tháng 8, anh cho biết.
Cũng tiếp tục ở Hoàng Sa tiếp chứ, vì đó là của hồi giờ của Việt Nam mà, nên chúng tôi có bom biển ra đó biết rồi chứ, biết gì đâu.
Cũng như những lần trước, sau khi ngư dân thoát nạn về được bờ và có báo cáo cho cơ quan chức năng, Hội nghề cá Việt Nam vào ngày 20 tháng 8 ra tuyên bố phản đối hành động của phía Trung Quốc. ông Trần Cao Mưu, Tổng Thư ký Hội Nghề Cá Việt Nam cho biết.
Cũng sẽ tiếp tục lên tiếng phản đối cái hành động thô bạo ngang ngược của phía Trung Quốc đã làm ảnh hưởng đến sản xuất của ngư dân Việt Nam trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Phải khẳng định là đây là một trong những cái hành động mà liên tục tiếp diễn, liên tục xảy ra hàng chục năm nay, và đặc biệt là sau khi mà Trung Quốc rút giàn khoan 981 khỏi cái vùng đặc quyền Việt Nam, thì đây là những cái hành động mà coi như là ngang ngược, thô bạo, thiếu nhân tính của phía Trung Quốc.
Khi được hỏi về những biện pháp cụ thể để có thể giúp cho ngư dân Việt Nam nói chung và ngư dân tại đảo Lý Sơn nói riêng có thể tiếp tục bám biển tại ngư trường truyền thống Hoàng Sa mà nay quần đảo này đang bị Trung Quốc chiếm đóng và phát triển thành khu vực của họ, ông Tổng Thư ký Hội Nghề Cá Việt Nam Trần Cao Mưu trình bày.
Mỗi lần xảy ra thì trước hết là các cơ quan chức năng của nhà nước và các tổ chức xã hội trong nước cũng như ngoài nước đã có lên tiếng ủng hộ về mặt tinh thần, động viên ngư dân trong quá trình tham gia sản xuất trên vùng biển chủ quyền của mình. Cái thứ hai nữa là cũng rất nhiều tổ chức cá nhân cũng đã có những cái hành động thiết thực, đó là quyên góp để ủng hộ để cho ngư dân khắc phục sớm cái thiệt hại của mình do phía Trung Quốc gây ra. Và đặc biệt là nhà nước Việt Nam cũng đã có những cái chính sách, mặc dù đây là một trong những chính sách, nó là trong cái đề án phát triển kinh tế thủy sản từ năm 2013 đến 2020 và tầm nhìn đến 2030, nhưng là cái thời điểm mà ngư dân có cái điều kiện để nhận được cái sự hỗ trợ rất tích cực của nhà nước để đóng mới thêm tàu, sắm thêm nghề nghiệp và để tiếp tục khẳng định cái vùng chủ quyền của mình ở vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa, đó là tiếp tục khai thác và tiếp tục hành nghề trên cái vùng chủ quyền của mình.
Trong thực tế, Trung Quốc đã thành công khống chế không cho ngư dân Việt đánh bắt hải sản tại ngư trường truyền thống Hoàng Sa như trước đây. Bắc Kinh bố trí lực lượng chấp pháp trong khu vực và tàu đánh cá của Việt Nam đi vào đều bị phát hiện, xua đuổi hoặc bị bắt bớ đánh phá như vừa nêu. Để đối phó lại lực lượng đó, Việt Nam đang có những biện pháp gì? Ông Trần Cao Mưu cho biết.
Trung Quốc thì họ có trang bị rất đầy đủ và thậm chí có những cái hành động thô bạo, ngang ngược, đâm chìm tàu, phá tàu của ngư dân Việt Nam. Nhưng với chủ trương của Việt Nam thì đấu tranh trên cơ sở bảo đảm cái luật pháp và tuân thủ theo luật pháp Công ước Liên Hợp Quốc năm 1982 và luật pháp về biển, và cũng như là tôn trọng cái quyền chủ quyền của mình. Và trong cái đấu tranh thì cũng không phải là chúng ta trang bị vũ khí đầy đủ hay là lớn mà được. Và đây là một cái đấu tranh thực sự ra là để cho dư luận thế giới thấy rằng nhân dân Việt Nam với cái lòng yêu chuộng hòa bình của mình, với cái thái độ kiên quyết bảo vệ cái chủ quyền của mình bằng cái đấu tranh đảm bảo cái tính luật pháp. Chứ còn mà tranh cãi một cái kẻ mà nó thích tranh cãi hay là thích quấy phá thì cái điều đó cũng vô nghĩa. Mà chúng ta phải đấu tranh trên lý lẽ, trên lẽ phải và trên cái tất yếu là được cái ủng hộ chung của nhân dân thế giới rằng cái cách đấu tranh của chúng ta là mềm dẻo nhưng mà sẽ khẳng định được cái thanh thế của mình, đó là người Việt Nam không phải là gây hấn, người Việt Nam rất yêu chuộng hòa bình và rất tôn trọng cái chủ quyền của Việt Nam.
Vào đầu tháng 5 vừa qua, Trung Quốc đưa giàn khoan hải dương Thạch Du 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, chỉ cách đảo Lý Sơn chừng 120 hải lý. Phía Việt Nam phản đối như thế là vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Tuy nhiên, Bắc Kinh lập luận đó là vùng biển của họ, bởi chỉ cách đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa mà họ đang quản lý 17 hải lý mà thôi. Tháng Giêng năm 1974, Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa từ phía Việt Nam Cộng Hòa và chính phủ Hà Nội lúc đó không lên tiếng phản đối gì. Nay, ngư dân đảo Lý Sơn phải thường xuyên đối diện với mối nguy Trung Quốc. Họ được chính quyền Hà Nội kêu gọi bám biển. Tuy nhiên, như giả tràng xe cát, họ chắc góp được một khoản tiền để sắm tàu ngư cụ và chuẩn bị mọi thứ cho một chuyến ra khơi, để rồi lại bị cướp phá hết, bị xâm phạm thân thể hay bị đuổi về tay không như các tàu mới cập bến trong những ngày vừa qua.
Thưa quý vị, chuyến thăm mới đây của tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tới Việt Nam, được các phân tích gia quốc tế đánh giá là một bước tiến trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng chuyến thăm này vẫn chưa thực sự cho thấy một đột phá lớn trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Việt Hà có bài tổng hợp và tường trình.
chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tướng Martin Dempsey từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 8 vừa qua được coi là một bước tiến quan trọng trong quan hệ quốc phòng hai nước kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1995. Nói về ý nghĩa của chuyến thăm lần này của tướng Martin Dempsey đối với quan hệ quốc phòng hai nước, giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc nhận định.
Chuyến thăm của tướng Dempsey đánh dấu một bước tiến rõ rệt trong quan hệ hai nước, vì chưa từng có một Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ nào từng đến Việt Nam kể từ sau Thống nhất. Theo tôi biết thì lần cuối là vào 1971, kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ, hai nước vẫn chưa đạt đến mức độ đó. Năm ngoái, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam tướng Đỗ Bá Tị đến thăm Washington và đi cùng ông là những viên chức cấp cao, cho nên chuyến thăm này từ phía Mỹ là chuyến đáp trả. Cho nên ý nghĩa của chuyến thăm này chính là hai bên đã đạt được mức cao hơn trong quân đội, chỉ thấp hơn mức Bộ trưởng Quốc phòng.
Kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1995, quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Mỹ đã có những bước tiến nhất định. Mở đầu là chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ William Cohen đến Hà Nội vào năm 2000. Sau đó, vào năm 2003, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam tướng Phạm Văn Trà đến thăm Mỹ. Cũng trong chuyến thăm này, hai bên đã đồng ý sẽ có các chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cứ 3 năm một lần. Theo giáo sư Carl Thayer, quan hệ quốc phòng hai nước thật sự có những bước tiến mạnh và rõ rệt kể từ năm 2009, với việc các giới chức quân sự Việt Nam được bay đến tàu sân bay USS John Stennis ở Biển Đông. Cũng trong năm đó, Việt Nam mở cửa cơ sở sửa chữa tàu tại Vịnh Cam Ranh, và Mỹ là nước đầu tiên tận dụng cơ hội này. Các tàu của Mỹ thường xuyên ghé Vịnh từ đó tới nay. Chỉ riêng trong năm 2011 và 2012 đã có 4 tàu hải quân Mỹ được sửa chữa nhỏ tại đây. Năm 2011, hai nước ký bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, theo đó có 5 lĩnh vực ưu tiên hợp tác chính, gồm các đối thoại chính sách cấp cao, thường xuyên, an ninh biển, tìm kiếm cứu nạn, trợ giúp nhân đạo và thảm họa, và gìn giữ hòa bình. Kể từ năm 2011, Việt Nam cũng đã gửi các sĩ quan đến Mỹ để được đào tạo. Thông tấn xã Việt Nam cho biết, nhân chuyến thăm lần này, hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ, thảm họa thiên tai, đào tạo, tăng cường chia sẻ thông tin và hợp tác thực thi pháp luật trên biển. Chuyến thăm lần này cũng cho thấy những cơ hội trong việc phát triển quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Nói về cơ hội trong quan hệ quốc phòng giữa hai quốc gia, giáo sư Carl Thayer cho biết.
Cơ hội chính là sự gặp nhau của lợi ích chiến lược và nó càng ngày càng sắc bén hơn vì những hành động của Trung Quốc. Việt Nam tham gia vào sáng kiến chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, mà trước đó Việt Nam vẫn từ chối tham gia cùng Trung Quốc. Đây là bước tiến cho thấy Việt Nam đang làm điều tiến tới hướng mà Washington ủng hộ. Và khi Việt Nam là thành viên không chính thức Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Washington đã ca ngợi các hoạt động có tính xây dựng của Việt Nam. Cho nên là có sự hội tụ về lợi ích chiến lược ở khu vực và toàn cầu.
Ngày 20 tháng 5 năm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tuyên bố Việt Nam ủng hộ việc tham gia Hiệp ước Sáng kiến chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đầu tháng 5 năm nay, Trung Quốc đã hạ đặt giàn khoan dầu khổng lồ HD981 gần quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hành động này đã kéo theo những đụng độ trên biển giữa các tàu chấp pháp của Việt Nam và tàu của Trung Quốc gần khu vực giàn khoan và làm căng thẳng quan hệ giữa hai nước vốn là đối tác chiến lược toàn diện. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng thuộc trường đại học George Mason, Hoa Kỳ, trong bài viết được đăng tải trên trang blog CSIS, Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế hôm 30 tháng 5 viết rằng, hành động này từ Trung Quốc cộng với những phản ứng yếu ớt khác từ những đối tác chiến lược khác đã khiến Việt Nam tìm đến Mỹ, đối tác hợp tác toàn diện của Việt Nam. Trong khi đó, Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng phản đối hành động gây hấn đơn phương từ Trung Quốc và coi đây là hành động gây mất ổn định và an ninh trong khu vực. Đồng thời, Hoa Kỳ cũng luôn khẳng định nước này có lợi ích chiến lược tại khu vực. Để trợ giúp các nước trong khu vực chống đỡ lại các hành động lấn lướt từ Trung Quốc, Hoa Kỳ vào năm ngoái đã cam kết cung cấp tàu tuần tra cho Philippines và Việt Nam trị giá 32 triệu đô la. Theo cam kết được Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đưa ra nhân chuyến thăm Việt Nam hồi năm ngoái, Việt Nam sẽ nhận được 18 triệu đô la, bao gồm 5 tàu tuần tra trên biển. Quan hệ quốc phòng giữa Mỹ và Việt Nam hiện tại cũng còn tồn tại những khó khăn. Theo giáo sư Carl Thayer, những khó khăn này bao gồm việc mở rộng các hoạt động chung như tìm kiếm cứu nạn, y khoa trong quân sự tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình. Từ lâu, Hoa Kỳ vẫn muốn gia tăng các hoạt động chung của quân đội hai nước, cũng như tăng số lần tàu chiến Mỹ ghé thăm các cảng của Việt Nam. Nhưng Việt Nam vẫn còn rất miễn cưỡng với các đề nghị này. Và vì vậy, chuyến thăm của tướng Dempsey lần này tới Việt Nam không cho thấy những bước đột phá, giáo sư Cotter nói.
Tôi không thấy bất cứ đột phá nào từ chuyến thăm của tướng Dempsey. Phía Mỹ dường như muốn có thêm các chuyến ghé thăm của tàu Mỹ đến Việt Nam, nhưng Việt Nam chỉ giới hạn với tất cả các nước là một chuyến thăm cảng mỗi năm, nhưng có thể nhiều tàu. Cho nên nếu Việt Nam thay đổi lệ này với một nước thì họ phải thay đổi với các nước khác. Việt Nam có mở rộng cho trường hợp tàu quân y của Mỹ tới vì đây không được coi là tàu chiến ghé thăm, hoặc cho phép tàu Mỹ tới tìm kiếm phần máy bay rơi ở vùng nước của Việt Nam.
Một khó khăn khác nữa chính là lệnh cấm bán vũ khí sát thương của Mỹ dành cho Việt Nam trong chuyến thăm của Thượng nghị sĩ John McCain tới Việt Nam trước chuyến thăm của tướng Dempsey một tuần. Thượng nghị sĩ John McCain đã lên tiếng ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương dần dần cho Việt Nam. Hãng tin Wall Street Journal mới đây trích nguồn tin quốc phòng Việt Nam cho biết Việt Nam đang có ý muốn mua máy bay P-3C Orion của Mỹ. Việc dỡ bỏ lệnh cấm có thể giúp Việt Nam mua được những máy bay này cho việc tuần tra trên biển. Tuy nhiên, theo chuyên gia về Trung Quốc, bà Bonnie Glazer thuộc CSIS, việc Việt Nam muốn mua vũ khí sát thương của Hoa Kỳ cũng còn phụ thuộc vào ý chí chính trị từ phía Việt Nam.
Với Việt Nam, đây cũng là một câu hỏi mang tính chính trị, tức là liệu họ có muốn phải chịu những hậu quả có thể xảy ra trong quan hệ với Trung Quốc khi họ mua vũ khí từ Mỹ. Đây là một tranh luận đang diễn ra ở Việt Nam liên quan đến khả năng Việt Nam mở rộng quan hệ an ninh với Mỹ.
Với những hành động lấn lướt gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông, nhắm vào Việt Nam và Philippines, Việt Nam dường như đang xích lại gần hơn với Hoa Kỳ trong hợp tác quân sự và an ninh. Những cơ hội cho hợp tác hai bên là rõ ràng, nhưng những khó khăn và thách thức cũng không nhỏ. Câu hỏi đặt ra là liệu hai nước sẵn sàng nhượng bộ đến mức độ nào để có thể đạt được những bước đột phá trong quan hệ quốc phòng hai nước?
Thưa quý vị, chuyện người Việt Nam lo ngại đối với đồ ăn, thực phẩm hay trái cây của Trung Quốc không còn quá xa lạ. Nhưng vì sao những sản phẩm độc hại trên vẫn tồn tại trên thị trường Việt Nam? Và vì sao Việt Nam vẫn chưa có những biện pháp hữu hiệu ngăn chặn hiện tượng trên? Tổng hợp vấn đề, Vũ Hoàng có bài ghi nhận trong phần sau.
Những vụ tai tiếng về thực phẩm Trung Quốc có thể bắt gặp hàng ngày, hàng giờ, thượng vàng hạ cám, từ trái cây, đồ ăn, trứng, sữa, thịt, cho tới gạo, muối, rượu, dầu ăn. Nếu chỉ cần đánh cụm từ hàng hóa độc hại của Trung Quốc hay đồ ăn bẩn của Trung Quốc vào Google, thì người ta có thể có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn những mặt hàng như đậu phụ thối ngâm nước phân, dầu ăn tái chế từ nước thải, sữa gây sỏi thận, trứng gà làm từ cao su, nước tương làm từ tóc, bánh bao nhân giấy độc hại. Quả thực, dù trí tưởng tượng có giàu đến mấy, người ta cũng khó hình dung được sự độc hại và giả tạo mà nhiều sản phẩm của Trung Quốc làm ra không ngoài mục đích kiếm lời bất chính và sức khỏe của người tiêu dùng xếp xuống cuối bảng. Nhưng điều chớ trêu thay là những đồ ăn đồ uống made in China ấy lại vẫn ngày đêm được tuồn ra thế giới và Việt Nam cũng không nằm ngoài ngoại lệ. Chia sẻ vì sao người Việt không mặn mà với những đồ ăn hay trái cây có xuất xứ từ Trung Quốc, chị Châu hiện đang sinh sống ở Sài Gòn cho biết.
Nói về mặt đồ ăn thì chị sẽ rất là ngại. Khi chị mua cái sản phẩm đó, tất cả các loại không riêng gì là đồ trước khi chế biến hay là về mình phải chế biến thì tất cả các sản phẩm thì chị rất là ngại. Thì vì mình thông tin đại chúng thì sản phẩm của Trung Quốc nó thường xuyên có những cái sự cố cho nên chị rất là ngại. Mình không biết cái sản phẩm mình mua đó nó có thật là giống như người ta nói hay không.
Theo chị Châu, không chỉ có chị và các thành viên trong gia đình chị nói không với đồ ăn Trung Quốc, mà bè bạn tại công sở của chị cũng ngày càng có nhiều người quay lưng lại với thực phẩm xuất xứ từ nước này. Cũng giống với chị Châu, chị Uyên, một cô giáo dạy học đang sinh sống ở Sài Gòn, cũng đồng tình với quan điểm. Chỉ nghe thấy hàng của Trung Quốc là tránh.
Kinh nghiệm của mình về cái việc sử dụng hàng của Trung Quốc đó thì là mình không có tin cậy về chất lượng. Rồi cái thứ nhì nữa là do mình không có thích họ đó, cho nên là mình cũng không dùng luôn. Đó, ví dụ trước đây mình sử dụng một cách rất là vô tư, trái cây chẳng hạn, là mình ăn mình nghĩ nó là chất bổ, còn bây giờ thì lại khác, rất là khác, là ăn rất là đắn đo thật sự luôn, tại vì mình không biết là mình đang ăn cái gì. Mình nghe nói quá nhiều về trái cây của Trung Quốc á, cho thành ra là bây giờ thành ra tránh không mua những thứ mà mình nghĩ có thể là của Trung Quốc, thì là tránh không mua. Mặc dù như trái cây nó cũng không có ghi, không ghi hẳn là hàng Trung Quốc hay hàng gì hết, tại nó ở Việt Nam mình rất nhiều món không có ghi xuất xứ, nhưng mà mình thấy có nguy cơ là của Trung Quốc là tự nhiên mình không biết.
Mặc dù chưa có một số liệu thống kê nào cho thấy lượng hàng giả, hàng kém chất lượng hay độc hại Trung Quốc tác động đến sức khỏe cộng đồng thế giới nói chung và người Việt Nam nói riêng, nhưng những lời cảnh báo của chính giới chức tại Trung Quốc đã phần nào cho thấy rõ tính chất độc hại từ sản phẩm của nước họ. Phát biểu trên Nhân dân Nhật Báo số ra tháng 4 năm 2011, cựu Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo không ngần ngại cho rằng tất cả những vụ bê bối an toàn thực phẩm nghiêm trọng đủ để cho thấy sự suy giảm đạo đức và liêm chính trong kinh doanh đã trở thành vấn đề nghiêm trọng. Trong khi đó, một vị luật sư tại Trung Quốc lý giải nguyên do chính là tâm lý kiếm lời bằng bất kỳ giá nào và không cần quan tâm tới tác hại đối với người tiêu dùng. Đồng thời ông này cũng chỉ ra đó là sự quản lý kém cỏi, thậm chí bất lực của chính phủ Hoa Lục. Điều trớ trêu là những đồ ăn độc hại của Trung Quốc không chỉ Việt Nam hay các quốc gia khác phải hứng chịu, mà chính người dân của nước họ cũng đang phải đối đầu. Theo một kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu An toàn Dược phẩm và Thực phẩm Thượng Hải hồi năm 2012, có tới gần 75% chính người tiêu dùng bản địa Trung Quốc không yên tâm khi sử dụng thực phẩm của nước họ, và gần 30% cho rằng đồ ăn được làm ra từ Trung Quốc cực kỳ không an toàn. Quay trở lại với câu chuyện trong nước, khi đặt câu hỏi, anh hoặc chị sẽ phản ứng ra sao khi gặp thực phẩm của Trung Quốc? Chị Kim hiện đang sinh sống ở Hà Nội đánh giá.
Tôi bây giờ mà đi ra chợ ấy, mà chọn mua các cái sản phẩm rau củ quả, hoặc là trông thì nó rất là tươi ngon, nhưng mà nói chung là tôi không bao giờ tôi mua sản phẩm của Trung Quốc, bởi vì thực tế là người ta rất là hay ngâm tẩm những các cái hóa chất độc hại đấy để giữ cho cái hoa quả được lâu. Nhiều khi mà thắp hương từ mùng 1 mà đến tận mùng 10, 12, 13 mà quả, cái hoa quả nó vẫn còn tươi nguyên. Như vậy chứng tỏ là họ phải ngâm tẩm các cái hóa chất. Nhưng mà đã là hóa chất đưa vào cơ thể độc hại trên cũng mà tôi mua các cái hoa quả của Trung Quốc.
Vậy lý do vì sao mà những hàng hóa độc hại kém chất lượng của Trung Quốc vẫn có đất sống khi thâm nhập vào Việt Nam? Chị Châu nhận xét bởi giá thành các sản phẩm quá rẻ, và dù đôi khi biết là độc hại, nhưng vì gia cảnh nghèo túng nên người ta vẫn phải chấp nhận, nhắm mắt mà mua.
Rất nhiều người họ vẫn sử dụng và họ không có một cái suy nghĩ đắn đo nào hết, bởi vì cái giá thành nó rất là rẻ. Nó rẻ như vậy người ta mới có thể ăn được, người ta mới có thể mua được. Một người lao động bình thường, nhưng mà ở đây những người lao động họ rất là nghèo, nghèo lắm. Không có bao giờ người ta nghĩ được là người ta sẽ mua cho con họ được một cái táo đâu. Nhưng mà bây giờ em thấy táo nó tràn lan, nó ra ngoài đường nó bán đâu có 10.000, 20.000 một kilo, 4-5 trái. Thì như vậy sao? Vậy người ta mới có cơ hội người ta ăn, thì người ta vẫn mua bình thường.
Tuy thế, nếu nhìn sâu xa hơn vào vấn đề, thì có lẽ để hàng bẩn, hàng độc của Trung Quốc có thể tồn tại được lại nằm ở hệ thống quản lý chất lượng, từ cấp trung ương kiểm duyệt chất lượng cho tới hệ thống phân phối và chính lương tâm người bán hàng tiếp tay ở các địa phương Việt Nam.
Tôi nghĩ là cái cơ quan quản lý trung ương của mình ấy, thì nói chung là cũng để cho có nhiều những cái kẽ hở. Thế rồi ở trên cửa khẩu, bộ phận xuất nhập khẩu đấy, thì làm việc nói chung là nhiều khi người ta cũng không thể sát sao hết được. Thế rồi nhiều cái đường thương lái chủ ngạch cũng thế, có thể là nó sẽ đưa hàng vào mà cũng không qua kiểm duyệt. Tôi nói thật, những cái bộ phận phân phối ở cái đầu mối của mình ấy, tức là những cái người trực tiếp mà người ta lấy cái hàng đấy, người ta bán cho bà con nhân dân ấy, thì có thể là siêu thị này, có thể là những cái nhà tiểu thương này, thì là họ bán những cái hàng mà người ta cũng chỉ cần đến cái lợi nhuận cho người ta thôi, và người làm cho cái người tiêu dùng của mình ấy chính là những cái nạn nhân. Chúng tôi là rất là bất bình.
Có lẽ vấn đề an toàn thực phẩm vẫn còn là những câu chuyện dài. Chỉ biết rằng để tránh trở thành nạn nhân, người tiêu dùng chỉ còn cách tự bảo vệ mình và hãy nói không trước khi quá muộn.